Kính bạch sư ông, vì sao Đức Phật lại nhận đệ tử xuất gia? Xuất gia và tại gia có gì khác nhau nếu như mỗi người luôn thận trọng chú tâm quan sát ạ?
Cái xuất gia hay là tại gia là nó cũng do cái nhận thức của mỗi người, hoặc là nói theo tự vi thì gọi là hợp cách. Nói ra tự vi người ta gọi là hợp cách. Cái người đó nó hợp cách với là sống ở đời, có người thì nó hợp cách là sống tu tập chẳng hạn, trong xuất gia vậy thôi. Chứ còn cái việc mà tu tập thì chánh niệm tỉnh giác thì giống nhau. Tuy nhiên là nếu mà xuất gia mà là thật sự đúng ý nghĩa của nó đó, là sau khi một cái người mà họ đã trải nghiệm cuộc sống ở đời, bây giờ là họ thấy họ không còn có chuyện gì, không còn có vấn đề gì mà họ phải ham muốn hay là dính mắc gì ở đời nữa, cho nên họ có thể là họ sống đời sống xuất gia. Thì điều đó là rất đúng. Thì thực ra đó, trong xuất gia đó thì Đức Phật ngài có nói là có 6-7 hàng người xuất gia gì đó, thì thật ra là chỉ có 1-2 hàng người xuất gia là đúng thôi, còn đa phần xuất gia là vì lý do này vì lý do kia đủ thứ đó. Nói như vậy không có nghĩa là những người xuất gia đúng là ít mà người xuất gia không đúng là nhiều, bởi vì có thể là cái số ít, nhưng mà cái người xuất gia đúng cách thì vẫn là đúng. Đúng cách tức là cái người đó nó có đủ cái cách sống của một cái người xuất gia, đại khái là như thế. Thí dụ như hồi xưa thầy á, là ở nhà đó, là gia đình vẫn cứ muốn là thầy học cái này học cái kia đủ thứ, trong nhà chưa có ai làm bác sĩ cho nên là muốn thầy học bác sĩ. Nhưng mà khi cái nhân duyên nó đến thì tự nhiên mình xuất gia, cho nên là mình thấy là mình cũng muốn là làm cái này làm cái kia gì đó, nhưng mà rồi cái con đường nó đẩy vào, cái nhân duyên nó đẩy vào là cũng đi xuất gia. Cho nên là sau này thầy mới thấy là tất cả đều là cái sự vận hành của pháp. Nếu mình thích xuất gia là vì một lý do nào đó không chính đáng thì không có hiệu quả gì cả. Mà có thể là một người ở đời nhưng mà họ lại biết cách tu, trải nghiệm cuộc sống của mình trong cái đời sống ở đời thì họ lại giác ngộ. Cho nên cái chuyện giác ngộ là một chuyện khác, mà cái chuyện mà xuất gia hay tại gia là một chuyện khác. Cái chuyện xuất gia hay tại gia lại là nó phải hợp cách với lại cái người đó. Vậy thôi. Nếu mà mình làm mà không hợp cách á, người ta gọi là phá cách á, thì nó lại là hỏng chuyện hết. Đó.
Kính thưa thầy, con có nghe pháp thoại của Hòa thượng Giới Đức, trong đó có nói đến chi mạc vô minh và căn bản vô minh. Chi mạc vô minh có thể đoạn trừ được, nhưng căn bản vô minh con chưa biết pháp để tu tập đoạn trừ. Con kính xin thầy khai thị giúp con ạ.
Tức là cái vô minh mà tức là mình không biết cái chuyện này cái kia gì đó đó, thì cái vô minh đó là mình chỉ cần học hỏi thì mình biết thôi. Cho nên cái mà cái vô minh gọi là cái vô minh mà nó biểu hiện bên ngoài đó thì cái nó dễ thấy, dễ trừ, mình có thể dễ đối trị nó được. Nhưng mà cái vô minh mà cái gốc á, cái gốc vô minh nó có sẵn á, thì mình phải là phải soi chiếu đến tận gốc thì khi đó nó mới hết cái vô minh mà kêu là câu sinh vô minh. Người ta còn gọi có một cái tên gọi là câu sinh vô minh, tức là sinh ra nó đã vô minh sẵn rồi, nó câu sinh. Còn khi mình sống ở đời rồi mình gặp chuyện này chuyện kia mà mình không biết, mình làm tầm bậy thì lúc đó là cái vô minh đó là chỉ trong những cái trường hợp nào đó thôi. Còn cái gốc vô minh á thì mình phải là cho đến khi mà mình giác ngộ hoàn toàn á thì cái gốc vô minh nó mới hết. Thí dụ như người ta tu thiền định á, người ta tu gọi dục giới, người ta thấy khổ quá cho nên người ta tu thiền định sắc giới, người ta tu thiền định vô sắc giới, nhưng mà vô minh ái dục thì vẫn bình thường như nhau, cũng vẫn vô minh ái dục như thường thôi, chỉ là thay đổi cái môi trường thôi, mà vô minh đó thì nó vẫn ở đó, vẫn còn đó. Cho nên á, bây giờ mình quan trọng là mình phải quan sát lại chính mình. Cho nên cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là tròn vẹn rõ biết được mình. Mà bây giờ mình muốn đọc được cái vô minh đó đó, mà khi mình sáng suốt biết mình á, thì cái sáng suốt biết mình đó đó chính là minh. Thì cái sáng suốt biết mình đó mà nó phát huy, thầy dùng chữ phát huy chứ không phải phát triển. Phát triển là nó thêm vô, còn phát huy là nó sáng ra thôi, tức là nó vẫn sáng như nhau, nhưng mà bởi vì có cái che lấp trói buộc cho nên nó bớt sáng đi. Bây giờ khi mình rõ biết được những cái sai lầm, mình mới xả đi tham đoạn diệt những cái che lấp trói buộc đó đi, thì tâm nó sẽ sáng ra. Mà mình bỏ được cái che lấp trói buộc ít thì nó sáng ít, che lấp trói buộc không còn che lấp trói buộc nữa thì nó sáng ráng ra hoàn toàn. Chứ còn cái sáng đó đó thì cái sáng đó nó vẫn không thay đổi. Chứ còn mình đã phát hiện là lúc đầu mình sáng có 5W rồi, nhưng mà bây giờ là sáng thành 10W, thành 20W, không phải như vậy. Nhưng mà cái đèn đó nó vốn là nó sáng 100W, nhưng mà vì nó che đi cho nên nó không sáng. Bây giờ mình xả đi tham đoạn diệt những cái che lấp đó đi á, thì nó sáng ra thôi. Cái mà che lấp đó chính là vô minh. Cái đó chính là vô minh. Nhưng mà vô minh thì nó có hai cái đó, là cái vô minh mà cái căn bản vô minh. Nhưng mà có cái điều thế này, thật ra đó vô minh cũng tốt. vô minh cũng tốt là bởi vì sao? Vì thực ra khi mình mới sinh ra có nhiều cái mình không biết, cho nên mình muốn biết. Không biết là vô minh, mà muốn biết là ái dục. Cho nên thực ra vô minh ái dục, do cái động lực vô minh ái dục đó mà người ta mới khám phá, người ta mới tìm tòi, và qua khám phá tìm tòi đó người ta mới trải nghiệm, chiêm nghiệm, rồi người ta mới giác ngộ. Cho nên á, lạ lùng, cái này là một cái điều là một bí ẩn. Bí ẩn là chính vô minh ái dục lại là dẫn đường để đưa đến giác ngộ giải thoát. Nghe có hơi là lạ lùng ấy, nhưng mà nó là thật sự, nó là như vậy. Vốn mình á là đã hoàn hảo, đã là sáng suốt rồi, nhưng mà bởi vì á lo mình không biết cái hoàn hảo, cái sáng suốt đó, cho nên mình mới khởi tâm đi tìm. Nhưng mà tìm hoài không gặp, tìm ra cái gì rồi cũng không được cái gì tới, cuối cùng mới là chợt thấy ra rằng là khi buông hết tất cả cái đi tìm đó đó, thì lúc đó mình thấy ra rằng là mình vốn đã là thanh tịnh trong sáng rồi. Đó. Tức là mình khi đó mình mới ngộ ra là mình vốn là thanh tịnh trong sáng. Đó. Cho nên cái mà đi tìm tòi đó đó, nó cũng có cái mặt hay của nó là ở cái chỗ tìm tòi để làm gì? Để cuối cùng thấy là nó sai hết rồi buông, xả đi tham đoạn diệt. Thì nếu mà không tìm, nếu không á, nếu không tìm tòi thì không biết là sai. Cho nên thầy mới kể câu chuyện mà nói là bên bên thiên chúa giáo có cái câu chuyện mà nói là Thượng Đế sinh ra Adam ở trong một cái vườn địa đàng rất là hoàn hảo. Và Adam mà do Thượng Đế sinh ra cho nên rất là hoàn hảo. Nhưng mà vì hoàn hảo cho nên ăn rồi ngủ không ấy, cho làm gì? Chứ bởi vì chuyện gì hoàn hảo đó, đâu có chuyện gì để làm. Thì Thượng Đế mới thấy vậy á, Thượng Đế mới nói Adam là dương. Bây giờ mình cho sinh ra thêm Eva là âm, để cho có âm dương thì may ra nó có tác động gì đó. Chứ còn không, nó, cái gì cũng hoàn hảo rồi, chứ đâu có làm gì việc gì để làm. Chúa mới sinh ra thêm Eva. Khi sinh ra Eva đó, thì Eva cũng hoàn hảo luôn. Cho nên á, Eva hoàn hảo, thì nó ăn rồi, không biết làm chuyện gì cả, vì chuyện gì đã hoàn hảo hết trơn rồi, không có chuyện gì để làm hết. Lúc đó Thượng Đế mới thấy, sao là vậy đó? Nếu mà vậy thì nó đâu có lại biết gì. Cho nên bây giờ Chúa mới phải sinh ra quỷ Satan. Sinh ra quỷ Satan, tức là vô minh ái dục đó. Sinh ra quỷ Satan. Rồi quỷ Satan á, nó mới dụ dỗ cho Adam và Eva là ăn trái cấm thiện ác. Lúc ăn trái cấm thiện ác rồi, lúc đó biết thiện, biết ác rồi. Biết xấu, biết tốt, biết phân biệt, biết đủ thứ hết trơn á. Mà sinh ra nào là cái địa đàng á, bây giờ trở thành là cõi thế gian, trần gian. Địa đàng bây giờ trở thành trần gian. Nhưng mà phải qua cái trần gian đó, người ta phải trải nghiệm cái trần gian. Mà trần gian đó thì theo đạo Thiên Chúa thì nói trần gian là phải là nắng lửa mưa dầu. Thì nói theo đạo Phật mình, nó trần gian thì phải là vô thường khổ vô ngã. Nó phải vô thường khổ vô ngã thì cái đó mới người ta mới qua đó, người ta mới học ra được bài học giác ngộ. Thành ra cuối cùng thì lạ lùng là chính quỷ Satan, không phải là quỷ Satan là cản trở người ta đến với Chúa, mà chính quỷ Satan đó là làm cho người ta đến với Chúa nhanh hơn, giúp người ta đến với Chúa nhanh hơn đó. Thì bên này cũng vậy, thì thay vì chữ Chúa đó mình nói lại bên này là chân lý, là pháp. Bây giờ pháp là vốn là đại hoàn hảo, nhưng mà mình lại không thấy. Cho nên mình muốn hoàn hảo theo ý mình thì cứ hoàn hảo theo ý mình, cho đến lúc nào đó mà không thể nào hoàn hảo theo ý mình được thì lúc đó mới thấy, thì té ra là mình đã vốn đã hoàn hảo rồi mà mình đi tìm chi. Thì lúc đó đó cũng giống như Angulimala đó, muốn hoàn hảo cho nên phải giết người để mà đạt được sự hoàn hảo. Nhưng mà khi đến cái lúc mà ông đã thấy cái chuyện đó nó sao á, vô lý, thì lúc đó Đức Phật mới xuất hiện và ngài chỉ cho ông dừng lại. Thì dừng lại ở đây là gì? Dừng lại ở nơi cái vốn đã hoàn hảo. Chứ ông lại đi giết người để mà tìm cái hoàn hảo đó. Ông dừng lại thì ngay đến cái chỗ ông dừng lại đó vốn đã hoàn hảo rồi đó. Cho nên Angulimala là giác ngộ. Nhưng mà nếu con người không có trải nghiệm, chiêm nghiệm cuộc sống để mà thấy ra đó, thì cũng không thể giác ngộ được, không thể thấy ra được cái hoàn hảo đó. Vì vậy cho nên phải đi vào một cái thế giới không hoàn hảo để cuối cùng mới thấy ra được cái hoàn hảo đó đã có sẵn. Thành ra hóa ra khi cái người giác ngộ á, thì tưởng đó là họ giác ngộ cái gì ghê gớm lắm. Thật ra khi cái người giác ngộ là không thấy có chuyện gì cả. Thì thấy ra là tất cả mọi cái đều hoàn hảo rồi, cho mình đâu có làm gì đâu, mình đâu có làm gì để hoàn hảo. Thì vì vậy cho nên mới là vô ngã. Chứ nếu mình mà hoàn hảo theo ý mình được đó, thì nó trở thành ngã rồi, chứ còn đâu nữa.
Dạ kính bạch hòa thượng, có phải lúc hoài nghi là lúc bản ngã phát sinh không ạ?
Hoài nghi hay là tham sân si hay là cái gì đó mà mình đã khởi lên một cái tâm do không thấy được sự thật và tất cả cái tham sân si hay hoài nghi hay gì đó đều là do cái mà muốn thấy ra cái thật, nhưng mà thấy ra cái thật theo ý mình, cho nên mới là sinh ra nghi hoặc. Thì tất cả những cái đó đều là cái yếu, cái thần, cái bằng gì, cái thuộc tính của bản ngã. Đó là cái thuộc tính của bản ngã. Còn khi mình buông ra đó, cho nên thực ra đó không cần phải tu gì cả, chỉ cần ngồi buông ra, thư giãn buông xả, để trở về với cái pháp như nó đang là thôi. Thì lúc đó mình mới là cảm nhận được thật sự cái sự vận hành của pháp. Chứ không phải là mình cố tu tập rèn luyện để đạt được cái này cái kia, thì vẫn là cái mà muốn hoàn hảo theo ý mình. Còn khi mình buông ra hoàn toàn á, thì lúc đó mình đang cảm nhận sự vận hành của pháp. Lúc đầu mình chỉ thấy sự vận hành thôi, chứ chưa thấy hoàn hảo. Đồng thời khi đó mình vẫn đi tìm cái hoàn hảo theo ý mình, tức là vẫn theo quỷ Satan hay là theo vô minh ái dục. Nhưng mà cho đến cái lúc mà mình tìm kiếm mãi rồi, nó chẳng ra cái gì cả. Có cái chuyện này tức cười là cái người tu đó không phải do tu hành mà thấy ra chân lý, không phải do tu hành mà thấy ra chân lý, mà do tu hành mà thấy ra tất cả những cái mà mình làm đều sai, cho nên buông xuống thì thấy ra chân lý. Chứ không phải là do cái tu hành đó mà tìm ra mà thấy ra chân lý. Thì cái câu chuyện, có một câu chuyện hay, có một câu chuyện hay là có cái người đó, họ có một cái ảo tưởng là họ mất cái đầu. Tự nhiên họ có cái ảo tưởng là họ không có cái đầu. Cái họ đi tìm cái đầu, đi tìm cái đầu vô, đến một lúc mới đụng cái đầu vô cái gì cái đó, mình nói, ủa thì thấy ra cái đầu đây. Câu chuyện đó nghe có vẻ giống như trường tiểu chơi, nhưng mà thật là đúng là rất là hay. Là mình cũng vậy đó, mình đi tìm đủ thứ hết á, nhưng mà cuối cùng á mới là đụng phải một cái gì đó, cái mình mới chợt thấy ra là ngõ thì thấy ra là tất cả những cái mà mình đi tìm là vô ích, nó ở đâu cũng là chân lý chứ đâu phải đi tìm, chỉ cần dừng lại thì là thấy chân lý ngay. Mình là đi tìm. Cho nên là làm để thấy sai, chứ không phải là làm để mà đạt được chân lý. Nhưng mà do thấy sai cho nên mới thấy chân lý. Thì nhiều người là cứ tưởng rằng là do cái công đức tu hành gì đó của mình ghê gớm, nếu mà như vậy thì nó ra thành đại ngã mất, chứ đâu phải vô ngã.
Dạ, những Phật A-la-hán luôn sống trong chánh niệm tỉnh giác, khi hoại thân này có tái sanh ở kiếp sống mới hay không, và vị đó có nhớ biết chính mình ngay cả khi đã tái sanh vào kiếp sống mới hay không ạ?
Cái đó thì không quan trọng. Không biết là vị A-la-hán thì sao thầy không biết, nhưng mà bản thân thầy hiện tại á là chết có tái sinh hay không tái sinh gì thì đối với thầy không còn quan trọng nữa. Mà nếu nó có tái sinh đâu cũng được hết trơn á. Chứ thầy không có quyền, không có tròn lừa là phải tái sinh cái chỗ tốt rồi dễ trơn á. Thầy biết đâu cái tái sinh vô cái chỗ xấu rồi giác ngộ không chừng. Giác ngộ tốt quá cái giác ngộ hết nổi luôn. Cho nên nó là cái chuyện quan trọng là A-la-hán là gì? A-la-hán tức là cái người đã là không còn cái vô minh ái dục nữa, tức là rõ biết, hoàn toàn rõ biết cái sự hoàn hảo của pháp, không còn muốn để trở thành cái gì cả đó. Mà còn nếu mà trở thành á là chuyện nói chuyện của pháp, không phải chuyện của mình. Nếu trở thành cái gì á, chuyện nói chuyện của pháp, không phải chuyện của mình. Pháp và ngành như thế nào thì mình cứ vậy thôi, chứ đâu sao. Tùy duyên thuần pháp mà. cho nên là cái pháp vận hành sao đó thì vận hành bây giờ tái sinh hay không tái sinh, không tái sinh được, mà tái sinh thì tái sinh đâu cũng được, chứ không cần phải tái sinh chỗ tốt. Tại vì mình muốn tái sinh chỗ tốt tức là mình cũng đã ham muốn rồi đó. Cho nên cần pháp biết rất rõ là mình cần tái sinh ở đâu, nếu mình cần học bài học gì đó, tái sinh ở đâu đi đó thì pháp sẽ đưa đến. Để đến chỗ cực khổ cách mấy cũng được, không sao, miễn sao là pháp đưa đến là chắc chắn giúp mình giác ngộ rồi. Chờ có sao hết. Cho nên mới là tại sao mình nói là mình quy y pháp, mà mình không có quy y pháp chỗ nào hết trơn, mình quy y bản ngã không à. Chờ không có quy y pháp.
Dạ con kính bạch thầy, trên trang web Trung tâm Hậu Tâm có một câu hỏi về phẩm Janusoni về việc cúng dường vật thực cho tương ưng xứ được gọi là nhập xứ ngạ quỷ. Thí thân nhân ở cõi đó thì sẽ nhận được đồ cúng vật thực, còn các cõi khác không tương ưng xứ sẽ không nhận được. Thầy có trả lời là món ăn đó là phước lực, nhưng thầy vẫn dạy chúng con môi trường tâm vô hạn nên việc hồi hướng phước lực có thể áp dụng cho tất cả các cõi. Vậy tại sao trong kinh Đức Phật nói là chỉ cõi tương ưng xứ thì mới nhận được vật thực dân cúng ạ? À?
Thì cái đó là thế này. Ý thầy là cái tâm mà mình hồi hướng á, là mình hồi hướng đến tất cả, cho mình không có giới hạn là giới hạn cho ai. Nhưng mà giả sử như thân nhân của mình quá vãng, bây giờ mình không biết là thân nhân mình qua vãng là đang ở trong cái xứ nào, tương ưng hay không tương ưng. Tương ưng là gì? Thật ra là cái xứ mà tương ưng chính là quỷ thần. Quỷ tức là ngà quỷ và Atula là thần. Veta là ngà quỷ, Atula là thần. Nên người ta gọi chung là cái cõi quỷ thần. Cõi đó mình thầy cũng gọi là cõi âm. Có nhiều người thì người ta gọi đó là cõi trung ấm. Thì cái tên gì đó cũng quan trọng. Nhưng mà cái cõi đó là do khi mà cái người chết á, họ vẫn còn cái ảo tưởng là họ là họ. Ví dụ như người đó là người cha trong gia đình, cái chết rồi cũng cứ tưởng mình là người cha trong gia đình. Cho nên cái tượng đó nó mới giữ lại cái thân, nó giữ lại cái hình ảnh của cái người cha đó. Và mình sống trong cái hình ảnh người cha đó. Cái hình ảnh đó gọi là cái thân do tượng sinh. À, tức là đang sống trong cái thân mà do tượng sinh. Cái thân đó nó đơn giản là nó giống y như mình vậy thôi. Giống như mình ngủ, mình chim bao chẳng hạn. Mình đang nằm ngủ trên giường chứ đâu có đi đâu đó. Nhưng mà mình vẫn thấy mình đi chỗ này chỗ kia mà mình thấy mình. Thì cái mà mình đi chỗ này chỗ kia đó là cái gì? Cái đó không phải là mình thì đang ngủ trên giường. Bởi vì mình vẫn thấy là mình làm cái này cái kia. Tại vì cái mình đó, cái hình ảnh mình đó, nó giống như cái hình ảnh của cái người chết mà tượng mình là như vậy. Cho nên họ vẫn thấy mình, họ vẫn về trong nhà, họ vẫn thấy tượng mình là chồng của cái người vợ đó, vẫn là cha của người con đó. Thì cái cõi đó nó tùy hai loại. Nếu một cái loại do cái tượng đó, nhưng mà họ có khả năng, ví dụ như mình sống, khi họ sống trên đời là họ có nhiều khả năng này khả năng kia chẳng hạn, khả năng chữa bệnh, khả năng gì đó chẳng hạn, thì bây giờ họ sẽ sinh vào cõi thần, cõi Asura. Cõi Asura thì họ có quyền lực hơn. Còn cõi Peta là do khi mình sống ở đời là sống ích kỷ hay là keo kiệt hay là gì đó chẳng hạn, thì những người đó khi chết là sinh vào cái cõi Veta. Thì hai cái cõi này á đều là tượng là mình là cái người đó người kia khi mình còn sống á, bây giờ mình là người đó người kia. Thì bây giờ đó những người này á là họ đang ở trong môi trường sống của mình. Tức là ví dụ như người cha đó có thể là đang ở trong nhà đó, nhưng mà họ không ai thấy, không ai biết. Có khi họ thấy chim bao, có người có cái cái ngoài cạn một chút xíu thì có thể có thấy xuất hiện gì đó. À, thì với những người đó đó là bởi vì họ đang ở trong cái môi trường của mình. Do đó khi mình làm phước, mình hồi hướng đó, thì những người đó là những người mà nhận gần nhất để mà nhận. Mà cái mục đích của mình đó, là cũng để cho họ thoát ra khỏi cái cõi âm đó. Bởi vì cái cõi âm á, cõi gì á thì nó có thời gian. Mà cái cõi âm này nó không có thời gian, hay cái ảo tưởng còn thì nó vẫn cứ còn hoài. Đó. Nhưng mà bây giờ giả sử như mình cái gia đình đó mới mời thầy về, thầy tăng cúng dường chứ mình thời chư tăng về cúng dường rồi thầy thuyết pháp. Rồi cái người đó họ đang ở đó mà, họ nghe, họ mới thấy ra, hiểu ra và họ được cái phước, họ hoan hỷ với cái phước trong nhà làm đó. Cho nên tự nhiên họ thoát ra khỏi cái ảo tưởng trong cái khỏi âm đó. Cho nên là cái hồi hướng cho những cái người đó là hiệu quả nhất. Nhưng mà thí dụ như bây giờ cha mẹ mình đã sinh vào một cái cõi rất là tốt đẹp, hoặc là sinh lại làm người thì bây giờ ở đâu bên Pháp á, thí dụ vậy đó, sinh ra bên Pháp á, cái lúc cha mẹ mình là đi học hoặc là làm gì đó mà có liên hệ với Pháp, hoặc là tâm tư tưởng là muốn ở Pháp rồi gì đó không biết, nhưng bây giờ chết ngã thì sinh qua sinh lại bên Pháp á, thì bây giờ mình hồi hướng ở đây thì họ đâu có biết. Cho nên cái đó không phải là tương ứng xứ, họ không biết. Nhưng mà nói họ không biết cũng đúng, mà thực ra họ mình nói họ biết cũng đúng. Nhưng mà đa phần là họ không biết là tại sao, bởi vì họ đang sinh hoạt một trường gì khác á, cho nên họ không để ý đến cái việc mà hồi hướng của mình đó. Nhưng mà cũng có khi á, bất chợt họ cũng bắt gặp được cái năng lượng đó. Vì vậy cho nên á, rõ ràng là cho dù cái người đó không phải tương ứng xứ, tức là họ không phải là ngà quỷ súc sanh gì ở đây, ông ngà quỷ Atula gì ở đây, nhưng mà họ vẫn nhận được. Thì cái điều này á, mình có thể chứng minh một cái cách khác nữa, là chứng minh cái mà thần giao cách cảm. Thần giao cách cảm á, tự nhiên mình nghĩ cái gì đó, thì giả sử trong nhà đang ngồi ăn, cái tự nhiên nghĩ tới cái một cái người nào đó, có một người trong nhà đề cập đến cái người đó, nói bất tư sao lâu quá bác cũng tới chơi, cái tự nhiên gõ cửa cái mở ra là bất tư. Thì tại sao biết không? Là vì cái bất tư đó đó, khi ông muốn tới, khi ông muốn tới thăm cái nhà này thì ông có thể là ông đã đánh ra một cái tư tưởng là không biết trong nhà có ai ở nhà không, mình tới thăm thì trong nhà đó lại có người nhận được, có người nhận được cái thông tin đó, nhưng mà không phải nhận được một cách rõ ràng như thử là nhận một cái tin trên điện thoại, mà là cảm nhận vậy thôi. Cái tự nhiên nói sao bất tư không tới, chứ thật ra là có liên hệ với nhau rồi đó. Đó. Rất là nhiều chuyện xảy ra như vậy. Cho nên thầy mới nói là đó là tánh biết nhận, chứ không phải là cái ý thức nhận. Đó là cái tánh biết và ý thức thì nó có khác nhau ở chỗ đó này. Cái tánh biết nó nhận, ý thức thì không biết, nhưng mà tánh biết là nhận. À, cho nên nó có một sự vận hành kỳ diệu của Pháp. À. Đó, thì những cái chuyện như vậy á, chứng tỏ rằng á, không phải là cái người mà không tương ứng xứ mà không nhận được. Rồi bây giờ mình nói là người ta chữa bệnh bằng khí công á, chữa bệnh bằng khí công á, đại khái là như vậy đó. Nhưng mà cái đó có thể được, có thể truyền năng lượng cho một người ở rất xa. Bởi vì sao? Bởi vì cái này cho nên thầy mới có một cái giải thích là cái môi trường đó là cái môi trường tâm, cũng giống như cái môi trường hư không á, thì môi trường tâm á nó đồng với là môi trường hư không. Cho nên ở đâu có hư không là đều có môi trường tâm hết. Nhưng mà cái môi trường tâm nó nhạy hơn môi trường hư không, bởi vì cái đó người ta đã thí nghiệm rồi đó. Người ta thí nghiệm là người ta gọi là chuyện di tư tưởng. Người ta dùng một cái từ cái gọi là cái thuật gọi là thuật chuyện di tư tưởng. Thì á, nếu một cái người mà họ ở trong một cái không gian mà họ dùng những cái thiết bị để mà ngăn cái sóng á, đi qua cái môi trường hư không á, thì cái người ở trong cái môi trường đó không nhận được gì thông tin bên ngoài hết. Nhưng mà là chuyện di tư tưởng thì vẫn nhận được như thường, chứng tỏ rằng là cái môi trường tâm á, nó còn vi diệu hơn cả cái môi trường hư không. Mà tất cả chúng ta đều có chung một môi trường tâm, chứ không phải là có tâm riêng. Nhưng mà khi cái môi trường tâm đó nó ở trong mỗi người đó, thì nó qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, cho nên nó mới tiếp thu một số những thông tin mà mình tưởng rằng là cái tâm của mỗi người là bao gồm những thông tin đó. Nhưng mà không phải, cái đó chỉ là cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm cá nhân thôi. Còn cái người nào mà cái tâm họ mà đã trở về với được với cái bản tâm thanh tịnh trong sáng á, họ thoát ra được cái mà cái tâm mà gọi là cá nhân á, cá nhân hóa là gọi là bản ngã đó, thoát ra khỏi cái bản ngã mà trở về với được với cái tâm vũ trụ đó đó, thì đúng là chỉ cần có rải tâm thử hay hồi hướng gì đó thì có kết quả ngay. Chứ không phải là cho nên thầy mới thấy là không phải là những cái môi trường không tương ưng là không được, nhưng mà khó là bởi vì sao, là bởi vì đôi lúc cái người đó đang nghĩ một cái gì á, tại sao trong cái mâm cơm đó có năm người mà chỉ có một người á thì lại nhận được cái thông tin của bác Tư. Khi bác Tư bác nói là bác tới chơi mà không biết cái nhà có ở nhà không, thì một người nhận được mà mấy người kia không nhận được, là vì những người kia đang lo nghĩ cái chuyện gì á. Còn cái người này có thể lúc đó tâm họ rất là bình thản thì họ lại nhận được dễ dàng đó, đơn giản là vậy thôi. Hết giờ, tuần sau hỏi tiếp. Y tạng nô nhâm tì nàng hô tu su phi ta hô tu nha nô y tạng nô nhâm tì nàng hô tu su phi ta hô tu nha a yom y tạng nô nhâm hồn tu sau khi ta hồn tu nhà ta yom y đăng và ta mê bồn nhang a sa vạc a ya vang hồn tu. Rồi, tuần sau gặp lại.